tình yêu là hỡi ai lặng lặng mà nghe giữ răng việc trước lành về thân sâu.
Kính thưa quý vị, đàn ca tài tử, một dòng nhạc dân tộc của Việt Nam, loại hình nghệ thuật đặc trưng của Nam Bộ, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đã hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ 19. Đây cũng là khoảng thời điểm mà nhà thơ lớn của Nam Bộ là Nguyễn Đình Chiểu đã sáng tác Lục Vân Tiên, một trong những kiệt tác của nền văn học Việt Nam. Là một trong những nghệ sĩ mà nhiều năm qua vẫn miệt mài bảo tồn và giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam tại Pháp, nghệ sĩ Trúc Tiên đã bỏ nhiều công sức để góp nhạc, biên soạn nên vở nhạc kịch đàn ca tài tử Lục Vân Tiên mà cô và các nghệ sĩ thân hữu sẽ trình diễn tại Rạp Studio Raspail ở Paris vào Chủ nhật 2 tháng 6 2019 từ 14 giờ đến 18 giờ. Nhân dịp này chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với nghệ sĩ Trúc Tiên tại phòng thâu của đài RFI. Xin chào Trúc Tiên, hôm nay Thanh Phương rất hân hạnh được đón tiếp Trúc Tiên tại phòng thâu của đài RFI.
Trúc Tiên xin chào anh Thanh Phương. Trúc Tiên xin kính chào quý khán giả của đài RFI.
Vâng, thì trong khi các nghệ sĩ khác, những người mà có năng khiếu về âm nhạc, có trình độ về âm nhạc thì thường họ chọn tân nhạc, có thể là con đường đó dễ dàng hơn và dễ thu hút khán giả hơn, thì Trúc Tiên lại chọn con đường âm nhạc dân tộc, tuy rằng đây là một cái con đường rất là khó khăn.
Dạ.
Thì vì sao là Trúc Tiên quyết định đi theo con đường này?
Trúc Tiên đã rất là gần gũi đàn ca tài tử từ khi Trúc Tiên mới ra đời. Tại vì Trúc Tiên sinh trưởng ở Mỹ Tho, và Mỹ Tho là cái nôi của đàn ca tài tử. Thì hồi mà Trúc Tiên nhỏ xíu xíu thì đã nghe ba Trúc Tiên ru những cái điệu đàn ca tài tử này. Và lúc mà Trúc Tiên chắc là mới biết nói thôi thì đã được nội dạy hát sàn xây liếu cống. Cho nên đối với Trúc Tiên, đàn ca tài tử là một cái đam mê. Và sau đó thì gia đình Trúc Tiên sang Pháp định cư, cho tới lúc mà Trúc Tiên học ra trường ở bên này đó, có một cái gặp gỡ mà nó gợi lại cái đam mê từ nhỏ của Trúc Tiên đó, là Trúc Tiên gặp bác Khê ở trường Sorbonne. Thì
giáo sư Trần Văn Khê.
Dạ phải ạ. Và bác đã ý thức được cho Trúc Tiên biết được là mình phải giữ gìn cái thể nhạc cổ, nhất là đàn ca tài tử mà Trúc Tiên rất là đam mê. Và từ đó Trúc Tiên tìm hiểu thêm về cái thể nhạc này và học hát, nghĩa là hát lại những cái điệu mà nội dạy Trúc Tiên hồi nhỏ. Thật thụ thì Trúc Tiên chỉ mới bước vào lĩnh vực này chỉ có mới 2 năm nay thôi. Từ khi mà Trúc Tiên ra cái hội cội nguồn để mà dạy các em nhỏ ở giáo xứ học những cái điệu nhạc cổ miền Nam để giữ gìn nó. Cho nên là thật thì Trúc Tiên chỉ bước vào đây chỉ có cách đây khoảng 2 năm cả đó.
Tuy là Trúc Tiên chỉ mới vào con đường này khoảng 2 năm nhưng mà Trúc Tiên đã mạnh dạn đứng ra để mà chuyển thế và dàn dựng nên cái vở nhạc kịch đàn ca tài tử lấy cái đề tài là thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Vì sao là Trúc Tiên quyết định chọn kiệt tác này để làm thành một cái vở ca nhạc kịch đàn ca tài tử?
Thưa anh, ngoài cái lý do mà Lục Vân Tiên là một tác phẩm lớn của văn học Việt Nam đó, có thể nói là sau Chuyện Kiều, có phải không ạ? Thì Trúc Tiên chọn Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu vì hai lý do. Cái thứ nhất là tại Trúc Tiên rất là phục và quý cụ Nguyễn Đình Chiểu, là một văn hào rất là yêu nước. Ở cái thời đó, ở cái thời mà xã hội loạn và bị trì trệ, một triều đình có thể nói là bất tài và nhu nhược, thì ông đã mạnh dạn đứng ra nói lên suy nghĩ của mình, dĩ nhiên là lòng qua những nhân vật ở trong cái kết cấu của cái chuyện Lục Vân Tiên. Cái lý do thứ nhì mà Trúc Tiên chọn Lục Vân Tiên đó là về tính cách nghệ thuật. Có những điểm tương đồng giữa Lục Vân Tiên và đàn ca tài tử. Thể nhạc này nó xuất phát từ cùng thời, nghĩa là cuối thế kỷ 19. Văn phong thì biền ngẫu và thể tự sự. Về khuynh hướng thì văn sĩ tài đạo, nghĩa là nghệ thuật vị nhân sinh. Cụ Nguyễn Đình Chiểu đã dùng văn học nghệ thuật để mà cải tiến xã hội. Các điệu đàn ca tài tử cũng vậy, hồi xưa đó các cụ của mình đó thường lòng trong những cái điệu đàn ca tài tử những cái cốt truyện giống như là Quan Âm Thị Kính, Hòn Giọng Phu hay là Sự Tích Trầu Cau để mà răn dạy con cháu của mình. Thì tại vậy mà Trúc Tiên nghĩ là đàn ca tài tử với lại Lục Vân Tiên nó có một cái mối quan hệ rất là mật thiết, và Trúc Tiên có thể dựng một vở nhạc kịch đàn ca tài tử về Lục Vân Tiên.
Vâng, thì cụ thể hơn thì trong cái vở nhạc kịch đàn ca tài tử về Lục Phương Tiên này thì Trúc Tiên đã chuyển thể như thế nào, cũng như là trong cái vở ca nhạc kịch thì Trúc Tiên sắp xếp những cái đoạn nào, ví dụ như là có những đoạn đã có sẵn và Trúc Tiên thêm những đoạn sáng tác riêng phải không ạ?
Dạ, thưa đúng ạ. Những bài đàn ca tài tử về Lục Dân Tiên có nhưng mà rải rác, ví dụ như có những cái bài giống như là Lục Dân Tiên xuống núi, Lục Dân Tiên cứu Nguyệt Nga. Nhưng mà nó không có hết nguyên một vở Lục Vân Tiên, cho nên là Trúc Tiên gom nhặt những cái bài đàn ca tài tử có sẵn và có một số đoạn không có thì Trúc Tiên lại sáng tác lời dựa theo những cái điệu đàn ca tài tử, và có một số đoạn ngâm thơ thì Trúc Tiên lấy thơ nguyên thủy của cụ Nguyễn Đình Chiểu.
Trong cái quá trình mà để chuẩn bị cho cái vở nhạc kịch đàn ca tài tử này thì Trúc Tiên mời những nghệ sĩ nào, ví dụ những người từ Việt Nam hoặc là từ những nước khác, và đương nhiên là có những các nghệ sĩ ở Paris.
Các nhạc sĩ đó, các anh đàn đó thì Trúc Tiên mời từ Việt Nam sang. Ở bên nhà hay là bên này cũng vậy, rất là hiếm có những nhạc sĩ có thể chơi lại những cái bài bản đàn ca tài tử, cho nên Trúc Tiên phải mời các anh ở bên nhà sang, là anh Văn Môn và anh Huỳnh Tuấn và anh Thanh Sơn. Ở Paris thì có chị Thu Thảo sẽ chơi đàn tranh, và Trúc Tiên có mời chị Jay-Z ở bên Đức, chị Jay-Z sẽ chơi organ, piano. Tại vì ở trong cái vở đàn ca tài tử của Lục Vân Tiên của Trúc Tiên đó thì có phần ngâm thơ. Dĩ nhiên là ngâm thơ Lục Vân Tiên sẽ không quên cái điệu ngâm mà tiêu biểu của miền Nam là ngâm Lục Vân Tiên, ngâm Xuân, ngâm Ai. Và có một phần chuyển thể qua tiếng Tây. Tại vì hôm đó sẽ có rất là nhiều các bạn Tây tới, cho nên là chị Tố Lan sẽ giúp Trúc Tiên phần nói thơ bằng tiếng Tây, đệm nhạc bởi nhóm Supaya, nghĩa là nhóm nhạc classic ở Paris. Và các anh diễn với Trúc Tiên đó thì có anh Đình Đại. Anh Đình Đại chắc là quý khán giả đã
gương mặt rất quen thuộc,
đã nghe anh Đình Đại hát bên Tân Nhạc rất là nhiều. Có một những chương trình trước Đình Đại cũng đã diễn với Trúc Tiên trong chương trình Dạ và chương trình Thương. Đình Đại đóng vai Thi Sách rất là oai hùng. Kỳ này thì Đình Đại sẽ chuẩn vai Lục Vân Tiên. Có anh Văn Đệ cũng theo Trúc Tiên từ mới đầu, nghĩa là từ cái chương trình Dạ, chị Phương Khanh trong vai Kim Liên, anh Văn Đệ trong vai Kiều Công. Và năm nay thì có chị Kim Hoa và chị Ngọc Xuân, và Tấn Hoàng sẽ giúp Trúc Tiên, Bùi Kiệm, Bùi Công và anh Vũ Hạ sẽ giúp Trúc Tiên trong vai Nguyễn Đình Chiểu.
Vâng, thì trong khi chờ đợi đến cái ngày trình diễn 2 tháng 6 tại rạp Studio Raspai thì có thể nhân đây Trúc Tiên hát cho khán thính giả nghe một đoạn trong cái vở nhạc kịch này được không?
Dạ được. Nếu như vậy đó thì Trúc Tiên xin hát 8 câu sẵn xê. Lúc mà Kiều Nguyệt Nga bị đưa đi cống hồ đó thì Nguyệt Nga nhảy sông tự vẫn, thì lúc đó trước khi cô nhảy xuống sông thì cô hát 8 câu sẵn xê. Trúc Tiên xin hát lại đoạn đó.
Gió hãy nổi lên đi, sóng hãy gầm lên cho màu trắng khăn tan, để Nguyệt Nga tự tả đất trời, tự tả cuộc đời cay đắng. Kìa kìa sấm vang chớp động biển như đang cuồng ba đau, lớp lớp thấy nhau đấy con thuyền trăng sóng xanh, chèo quay chẳng ai hay, biển trăng quay cuồng như điên dại. Xa trong náo loạn cung hằng, kìa trăng sắp chìm tận đáy cuồng phong. Trung dương là quang gió, để chiếu hồn khách là qua phiên. Có lẽ chị Hằng Ngã đã rõ tâm sự u hoài của bạn thuyền quyên, nên mới lánh dạo mây để khỏi nhìn một đóa hoa rơi. Lập lập sông sâu, nước có đưa trăng về miền
cô quần ngăn. Xin hãy đưa giùm xác thân này về lại với quê hương. Mảnh băng tâm cùng ánh trăng thanh gửi dòng nước trong. Nước hãy thay dòng gió đổi hướng bay để ta xa dùng bến đục ngang. Đầu hướng về quê lòng gửi trọn cho chồng. Chụp xe mây đen dẫn đường dòng nước để đưa ta về gặp người thương. Bức họa của người yêu tháng năm đã cùng ta bầu bạn. Đem bão giông này hãy cùng ta mượn sóng nước gợi thân.
Vâng, cảm ơn Trúc Tiên rất nhiều đã cho khán giả RFI nghe một đoạn trong vở nhạc kịch đơn ca tài tử Lục Phương Tiên mà Trúc Tiên và các nghệ sĩ khác sẽ trình diễn tại Paris vào ngày 2 tháng 6 tới đây, ngày Chủ nhật. Như Trúc Tiên có nói lúc nãy là Trúc Tiên mời một số nghệ sĩ từ Việt Nam sang, một người từ bên Đức và sau đó huy động các nghệ sĩ ở Paris nhiều nơi tới cùng một lúc, thì như vậy Trúc Tiên sắp xếp như thế nào trong cái việc tập dượt cho các nghệ sĩ?
Dạ, rất là khó khăn. Tại vì như anh biết là các nghệ sĩ tới từ xa, và nhất là tụi em không có chuyên nghiệp, nghĩa là tụi em không có sống về cái nghề này, cho nên là cái tập dượt đối với tụi em rất là khó. Cái thứ nhất là tụi em viết kịch bản, nghĩa là scenario có xong rồi đó, thì em mới chia ra phần của mỗi người, và sau đó thì em mới nhờ các anh ở bên nhà làm nhạc nền cho những cái điệu mà tụi em quyết định hát trong cái vở đó. Xong rồi thì em đưa cho mỗi người, và phần của người nào người đó tập. Tập cái đầu tiên là làm sao hát cho đúng nhịp và đúng điệu. Xong sau đó, nghĩa là bắt đầu từ bây giờ đó, thì tụi em gặp lại chừng một tuần, hai tuần một lần để mà diễn tập hát, tập diễn với nhau cho nó ăn ý, nhất là cho nó có hồn một chút xíu. Cái đó là những người diễn, còn những người mà về nhạc đó thì mỗi người tập riêng ở nhà mình, xong rồi tụi em sẽ ráp lại với nhau.
Vâng, thì song song với cái việc trình diễn vở nhạc kịch này tại rạp Studio Raspai, thì Trúc Tiên cũng dự định sẽ phát hành một cái CD cũng theo chủ đề đàn ca tài tử. Trúc Tiên có thể giới thiệu sơ qua về cuốn CD mới này không?
Buổi diễn 2 tháng 6 cũng là ngày mà Trúc Tiên ra mắt cái CD đàn ca tài tử Lục Dân Tiên. Cũng như hai chương trình trước, nghe là chương trình Dạ với chương trình Thương đó, thì Trúc Tiên cũng ra song song hai cái CD, CD Dạ là CD Thương, hai CD Thương và Dạ đó, gồm những điệu tổ của đàn ca tài tử, mục đích là giới thiệu và gửi lại các bác, các anh chị khắp nơi về những cái điệu cổ này. Năm nay thì Trúc Tiên lồng những cái điệu đàn ca tài tử đó vô trong vở kịch Lục Dân Tiên. Thứ nhất là để cho nó đỡ nhàm một chút xíu. Tại không biết là các bác nghe những cái điệu đàn ca tài tử này đó là có buồn ngủ hay là không. Dù là đúng là nó nằm trong tiềm thức của mình, mỗi lần mình nghe thì mình nhớ quê hương. Có nhiều bác nói với Trúc Tiên là nghe xong rồi thì bác buồn quá, bác ngồi, bác nằm, bác khóc một trận xong rồi mới ngủ được. Thì cái CD cũng là một phương cách để mà Trúc Tiên gửi tới những cái điệu đàn ca tài tử này cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Vâng, thì như chúng ta đã biết là ngay cả tại Việt Nam thì âm nhạc cổ truyền nói chung và nhất là môn đàn ca tài tử, tức là một cái loại hình nghệ thuật rất là chuyên biệt của Nam Bộ, có nguy cơ bị mai một. Bởi vì là càng ngày lớp trẻ lớn lên thì có thể là ít người quan tâm đến cái nghệ thuật này. Vậy thì trước cái tình trạng đó thì cái suy nghĩ, cái tâm trạng của Trúc Tiên như thế nào?
Đàn ca tài tử là một bộ môn nghệ thuật đặc sắc và đặc trưng của văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa miền Nam nói riêng. Thế nhưng trong cái xã hội bây giờ, đó, ở trong nước lẫn ngoài nước, mỗi lần mình nhắc tới những cái điệu đàn ca tài tử đó thì các bác hay là các em bây giờ đó không còn nhớ những cái điệu này là gì. Có nhiều người nói là cải lương, có nhiều người nói là thì ra là bài giọng cổ. Thưa, bài giọng cổ chỉ là một trong những bài bản của đàn ca tài tử ra năm 1920 sau cái bài Dạ Cổ Hoài Lan. Nhưng mà trước đó, nghĩa là gần 100 năm trước, thì mình có rất là nhiều bài bản giống như Nam Xuân, Nam Ai, Tứ Đại Oán. Những cái bài đó đã bị lãng quên, không còn nhạc sĩ chơi nữa hoặc là không có ai còn hát nữa những cái điệu này. Ở bên nhà đó, mấy năm trước Trúc Tiên có về, có đi xem một cái vinh danh đàn ca tài tử, Trúc Tiên rất là mừng. Nhưng mà lúc đi xem thì Trúc Tiên rất là thất vọng, tại vì 90% là bài vọng cổ. Tại bài vọng cổ là cái bài mà được phổ biến rất là nhiều ở miền Nam, giống như anh Thanh Phương đã nghe.
Có thể nó dễ thu hút khán giả hơn.
Dạ phải. Nhưng mà nếu mà tiếp tục như vậy đó thì không ai còn nhớ những cái điệu cổ của đàn ca tài tử nữa. Rất là tiếc, cái đó là một cái gia tài của ông bà mình để lại.
Và nhất là cái như chúng tôi có nói ở trên thì đàn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể. Thì dạ, chúng ta để mất đi thì đúng là một cái điều rất là đáng tiếc.
Đúng rồi. Các bạn nước ngoài nhận thấy được cái đó, nhận thấy được cái gia tài rất là quý của mình, người ta bảo tồn hộ mình, trong khi mình là người Việt Nam mà mình không làm gì hết thì đúng là không đúng. Cho nên Trúc Tiên cố gắng với các bạn ở Paris và ở những nước khác cố gắng giữ gìn, nhất là duy trì những cái điệu đàn ca tài tử này để cho thế hệ sau này, giống như là con của Trúc Tiên hoặc là con cháu sau này, sẽ không có quên đàn ca tài tử là một cái di sản của Việt Nam của mình.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn nghệ sĩ Trúc Tiên đã giới thiệu về đàn ca tài tử nói chung và giới thiệu về vở ca nhạc kịch đàn ca tài tử Lục Phương Tiên mà Trúc Tiên và các nghệ sĩ khác sẽ trình diễn tại Paris ở rạp Studio Raspail vào ngày Chủ nhật 2 tháng 6.
Cảm ơn anh Thanh Phương rất là nhiều. Trúc Tiên xin cảm ơn quý khán giả của đài RFI. Loài